Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: ông Donald Trump thắng bầu cử sơ bộ bang North Dakota trước cuộc bỏ phiếu siêu thứ ba; tòa án hình sự quốc tế ra trát bắt hai chủ quy hàng đầu của Nga;
сьогодні є новий крок міжнародного кримінального суду.
Tổng thống Ukraine Zelensky hoan nghênh tòa án hình sự quốc tế; Philippines triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc để phản đối hành động hung hăng trên Biển Đông.
Trung Quốc ngoại giao bộ ý dự thử sang phê phương tìm chú yên trọng giao sở, biểu đá lợi chẳng lệ kháng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, Trung Quốc một lần nữa kêu gọi phía Philippines chấm dứt các hành vi vi phạm và khiêu khích hàng hải, đồng thời kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp tình hình hàng hải. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ông Donald Trump giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín của đảng Cộng hòa ở bang North Dakota hôm thứ Hai, theo dự đoán của Edison Research, trước một loạt cuộc tranh cử được gọi là siêu thứ ba, khi ông được cho là sẽ tăng cường hơn nữa khả năng giành đề cử tổng thống của đảng. Tại North Dakota, cựu tổng thống Trump dễ dàng đánh bại bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng còn lại của ông trong cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa. Ông Trump được kỳ vọng sẽ thắng áp đảo các cuộc bầu cử vào thứ Ba, khi 15 tiểu bang và một vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ bỏ phiếu trong ngày lớn nhất trong lịch bầu cử sơ bộ. Cựu đại sứ Liên Hợp Quốc Haley đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử đề cử đầu tiên hôm Chủ nhật tại cuộc bầu cử sơ bộ ở Washington, D.C., nhưng không có triển vọng giành được đề cử của đảng, trong khi ông Trump đã giành chiến thắng 8 cuộc bầu cử đầu tiên và dự kiến sẽ tiếp tục chiến thắng áp đảo gần như tất cả các cuộc đua còn lại phía trước. Ông Trump đang tập trung vào cuộc tái đấu có thể diễn ra trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, một đảng viên Dân Chủ. Các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và các nhà hòa giải đã kết thúc hôm thứ Ba tại Cairo mà không có đột phá, khi chỉ còn vài ngày nữa để ngừng giao tranh cho kịp bắt đầu tháng Ramadan. Quan chức cấp cao của Hamas, Bassem Naim, nói với Reuters rằng nhóm chiến binh đã trình bày đề xuất về một thỏa thuận ngừng bắn với các nhà hòa giải trong hai ngày đàm phán và hiện đang chờ phản hồi từ phía Israel, phía đã rời khỏi vòng đàm phán này. Ông Naim nói, Thủ tướng Netanyahu không muốn đạt được thỏa thuận và quả bóng hiện đang ở bên sân người Mỹ trong việc thúc ép ông ấy thỏa thuận. Israel từ chối bình luận công khai về các cuộc đàm phán ở Cairo. Một nguồn tin trước đó nói với Reuters rằng Israel rời khỏi vòng đàm phán là vì Hamas đã từ chối yêu cầu của Israel đòi cung cấp danh sách tất cả các con tin vẫn còn sống. Ông Naim nói điều này là không thể nếu không có lệnh ngừng bắn trước tiên, vì các con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự và bị các nhóm khác nhau giam giữ. Các cuộc đàm phán ở Cairo được xem là rào cản cuối cùng để đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến, là một lệnh ngừng bắn kéo dài 40 ngày, trong đó hàng chục con tin sẽ được giải thoát và viện trợ sẽ được bơm vào Gaza để ngăn chặn nạn đói nhân tạo trước khi tháng Ramadan bắt đầu vào đầu tuần tới. Các nguồn tin an ninh Ai Cập hôm thứ Hai cho biết họ vẫn liên lạc với phía Israel để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục mà không có sự hiện diện của phái đoàn Israel. Washington, đồng minh thân cận nhất của Israel và là nhà bảo trợ cho các cuộc đàm phán ngừng bắn cho biết một thỏa thuận được Israel phê duyệt đã sẵn sàng và việc Hamas chấp nhận hay không là tùy thuộc vào họ. Hamas phản đối trách nhiệm này như một nỗ lực nhằm làm chệch hướng để phía Israel đổ lỗi cho Hamas nếu các cuộc đàm phán sụp đổ mà không có thỏa thuận. Hoa Kỳ cũng kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để giảm bớt thảm họa nhân đạo ở Gaza, nơi hơn 30.000 người đã thiệt mạng vì cuộc tấn công của Israel, được phát động sau các cuộc tấn công của Hamas khiến 1.200 người thiệt mạng vào tháng 10. Nạn đói hiện đang bao trùm dải Gaza khi nguồn cung viện trợ vốn đã bị cắt giảm mạnh kể từ khi bắt đầu chiến tranh, đã giảm xuống chỉ còn nhỏ giọt trong tháng qua. Toàn bộ vùng lãnh thổ hoàn toàn bị cắt nguồn cung thực phẩm. Một số bệnh viện còn hoạt động ở Gaza vốn đã quá tải số người bị thương, giờ đây lại chứa đầy trẻ em sắp chết đói. Tình hình tồi tệ nhất là ở phía bắc Gaza, khu vực nằm ngoài tầm với của các cơ quan viện trợ và các hãng tin. Cơ quan y tế Gaza cho biết 15 trẻ em đã chết vì suy dinh dưỡng hoặc mất nước tại một bệnh viện. Israel nói họ sẵn sàng cho phép viện trợ nhiều hơn cho Gaza thông qua hai trạm kiểm soát ở rìa phía nam của lãnh thổ được cho phép mở, đồng thời đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đã không phân phối viện trợ rộng rãi hơn. Các cơ quan viện trợ cho biết điều này đã trở nên bất khả thi do tình trạng luật pháp và trật tự bị phá vỡ và việc cung cấp quyền tiếp cận và an ninh cho việc phân phối thực phẩm là tùy thuộc vào Israel. Lực lượng đã tấn công và tuần tra các thị trấn của Gaza. Adin Koder, giám đốc khu vực Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF cho biết, cảm giác bất lực và tuyệt vọng của các bậc cha mẹ và bác sĩ khi nhận ra rằng viện trợ cứu sống chỉ cách đó vài km đang nằm ngoài tầm tay, chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Thiết bị không người lái trên biển của Ukraine đã đánh chìm một tàu tuần tra của hạm đội Biển Đen của Nga ngoài khơi Crimea, tình báo quân đội Ukraine nói hôm thứ Ba. Cơ quan tình báo cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đơn vị đặc biệt nhóm 13 của họ đã tấn công tàu tuần tra Sergei Kotov của hạm đội Biển Đen của Nga gần eo biển Kerch. Bị tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển Magura V5, tàu Project 22160 Sergei Kotov của Nga đã bị hư hại ở phần đuôi tàu, màn phải và màn trái, thông báo cho biết. Tin nhắn nói thêm rằng con tàu trị giá khoảng 65 triệu đô la. Người phát ngôn hải quân Dmytro Benchuk nói trên truyền hình, hiện con tàu này đang ở dưới đáy biển sau khi bị hư hại và bốc cháy do bị xuồng không người lái tấn công, và nói thêm rằng có một máy bay trực thăng ở trên tàu. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, nói trên Telegram hôm thứ Ba rằng hạm đội Biển Đen của Nga là biểu tượng của sự xâm chiếm. Nó không được phép có mặt ở Crimea của Ukraine, rõ ràng ám chỉ đến vụ tấn công. Kênh Telegram của một quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea cho biết giao thông đường sắt đã tạm thời bị dừng trên cây cầu nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Giao thông đường cao tốc cũng bị đình chỉ trong vài giờ trước khi mở cửa lại, ngay trước 7 giờ giờ quốc tế, theo kênh Telegram của chính quyền do Nga quản lý cây cầu. Reuters không thể xác minh các báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga chưa trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Quân đội Ukraine hồi tháng trước cho biết họ đã phá hủy một tàu chiến đổ bộ của Nga gần Crimea trong một chiến dịch sử dụng thiết bị không người lái của hải quân chọc thủng màn trái của tàu và khiến tàu bị chìm. Tòa án hình sự quốc tế gọi tắt là ICC vừa ban hành lệnh bắt giữ các chỉ huy hàng đầu của Nga Sergei Kobylas và Viktor Sokolov về các cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine, tòa án này cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. ICC có trụ sở tại The Hague cho biết có cơ sở pháp lý để tin rằng hai nghi phạm phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công tên lửa do các lực lượng dưới sự chỉ huy của họ thực hiện nhắm vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine từ ít nhất là ngày 10 tháng 10 năm 2022 cho đến ít nhất ngày 9 tháng 3 năm 2023. Đây là lệnh truy nã thứ hai về việc bắt giữ các quan chức Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Vào tháng 3 năm ngoái, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin và ủy viên về trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc tội ác chiến tranh liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ các cáo buộc trên. Ông Kobylas, 58 tuổi, là chỉ huy của lực lượng trên không tầm xa của lực lượng không quân Nga vào thời điểm bị cáo buộc tội ác chiến tranh. Ông Sokolov, 61 tuổi, là đô đốc hải quân Nga, người chỉ huy hạm đội Biển Đen trong thời gian bị cáo buộc liên quan, theo ICC.
Сьогодні є новий крок міжнародного кримінального суду. Ордери на арешт ще двох представників російського керівництва.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định ban hành lệnh bắt giữ hai chỉ huy Nga của ICC. Ông nói trên nền tảng mạng xã hội X, mọi chỉ huy Nga ra lệnh tấn công thường dân và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine đều phải biết rằng công lý sẽ được thực thi. Mọi thủ phạm của những tội ác như vậy đều phải biết rằng họ sẽ phải chịu trách nhiệm. ICC hôm thứ Ba nói rằng các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine đã gây ra tổn thất dân sự và thiệt hại rõ ràng là quá mức so với bất kỳ lợi ích quân sự dự kiến nào. Nga phủ nhận việc cố tình nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, nói rằng các cuộc tấn công của họ đều nhắm mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của Kiev. Công tố viên ICC Karim Khan đã đến thăm Ukraine vào tháng 3 năm ngoái để điều tra chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng và khiến hàng triệu người không có điện hoặc nước. Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin đã đăng một thông báo trên X gọi lệnh bắt giữ là một cột mốc quan trọng khác trên con đường khôi phục công lý của chúng tôi. Các công ước Geneva và các giao thức bổ sung cho các tòa án quốc tế định hình nói rằng các bên liên quan đến xung đột quân sự phải phân biệt giữa các mục tiêu dân sự và các mục tiêu quân sự, và các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự đều bị cấm. The Voice of America, VOA. Nga và Trung Quốc đang xem xét việc đưa một nhà máy điện hạt nhân lên mặt trăng vào khoảng năm 2033 cho đến 2035. Yuri Borisov, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos, cho biết hôm thứ Ba, điều mà ông nói là một ngày nào đó có thể cho phép các khu định cư trên mặt trăng được xây dựng. Ông Borisov, cựu thứ trưởng quốc phòng, cho biết Nga và Trung Quốc đã cùng hợp tác trong chương trình mặt trăng và Moscow có thể đóng góp chuyên môn của mình về năng lượng vũ trụ hạt nhân. Hiện giờ chúng tôi xem xét nghiêm túc một dự án vào khoảng năm 2033-2035 nhằm cung cấp và lắp đặt một bộ nguồn trên bề mặt mặt trăng cùng với các đồng nghiệp Trung Quốc của chúng tôi, ông Borisov nói. Ông cho biết các tấm pin mặt trời sẽ không thể cung cấp đủ điện cho các khu định cư trên mặt trăng trong tương lai, trong khi năng lượng hạt nhân thì có thể. Đây là một thách thức rất lớn, nó phải được thực hiện ở chế độ tự động, không có sự hiện diện của con người, ông nói về kế hoạch tiềm năng. Ông Borisov cũng nói về kế hoạch của Nga trong việc chế tạo tàu vũ trụ vận tải chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông cho biết tất cả các câu hỏi kỹ thuật liên quan đến dự án đã được giải quyết, ngoài việc tìm ra giải pháp làm mát lò phản ứng hạt nhân. Chúng tôi thực sự đang làm việc trên một chiếc tàu kéo không gian. Cấu trúc khổng lồ này có thể nhờ lò phản ứng hạt nhân và tuabin công suất cao để vận chuyển hàng hóa lớn từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác, thu thập các mảnh vụn không gian và tham gia vào nhiều hoạt động khác, ông Borisov nói. Các quan chức Nga trước đây đã lên tiếng về những kế hoạch đầy tham vọng nhắm vào một ngày nào đó sẽ khai thác mỏ trên mặt trăng. Nhưng chương trình không gian của Nga đã gặp phải một loạt trở ngại trong những năm gần đây. Sứ mệnh lên mặt trăng lần đầu tiên của họ sau 47 năm đã thất bại vào năm ngoái sau khi tàu vũ trụ Luna 25 của Nga mất kiểm soát và bị rơi. Moscow cho biết họ sẽ triển khai thêm các sứ mệnh mặt trăng và sau đó khám phá khả năng thực hiện sứ mệnh chung giữa Nga và Trung Quốc và thậm chí là xây dựng căn cứ trên mặt trăng. Trung Quốc hồi tháng trước cho biết họ đặt mục tiêu đưa phi hành gia Trung Quốc đầu tiên lên mặt trăng trước năm 2030. Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước đã bác bỏ cảnh báo của Mỹ rằng Moscow có kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian là giả, nói rằng đó là một âm mưu nhằm lôi kéo Nga vào các cuộc đàm phán vũ khí theo các điều kiện của phương Tây. Philippines đã triệu tập phó đại sứ Trung Quốc tại Manila hôm thứ Ba để phản đối điều mà họ gọi là hành động hung hăng của lực lượng hải quân Trung Quốc chống lại nhóm tiếp tế cho quân đội Philippines đóng trên bãi cạn ở Biển Đông. Lực lượng đặc nhiệm Biển Đông của Manila cho biết các tàu Philippines đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ tới bãi Cỏ Mây đã bị các tàu dân quân hàng hải và lực lượng hải cảnh Trung Quốc quấy rối và ngăn chặn hôm thứ Ba. Lực lượng đặc nhiệm cho biết các tàu tuần duyên Trung Quốc đã bắn vòi rồng làm vỡ kính chắn gió của một trong các tàu tiếp tế và khiến ít nhất 4 thuyền viên bị thương nhẹ. Người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Manila nói những hành động liều lĩnh và phi pháp của Trung Quốc cũng dẫn đến vụ va chạm giữa một tàu Trung Quốc và Philippines, khiến tàu này bị hư hại nhẹ về cấu trúc. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba để bày tỏ sự phản đối và yêu cầu các tàu Trung Quốc ngay lập tức rời khỏi khu vực bãi Cỏ Mây mà Manila gọi là Anyungin. Sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động thường lệ và hợp pháp của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này là không thể chấp nhận được, bộ này nói trong một tuyên bố. Những hành động của Trung Quốc ở bãi cạn Anyungin vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Trung Quốc đổ lỗi cho Manila, cho rằng tàu Philippines đã xâm nhập bất hợp pháp vào vùng biển tiếp giáp ở bãi Cỏ Mây mà nước này gọi là rạn nhân ái, nên nước này phải thực hiện các biện pháp kiểm soát. Hành động của Trung Quốc cũng bị Mỹ, đồng minh hiệp ước quốc phòng của Philippines, lên án. Mỹ sát cánh cùng Philippines và những người ủng hộ luật pháp quốc tế để ủng hộ Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đại sứ Hoa Kỳ tại Manila, Mary Kay Carlson, nói trên nền tảng truyền thông xã hội X. Bãi cạn này là nơi đồn trú của một số ít binh sĩ Philippines đóng trên một tàu chiến rỉ sét mà Manila đã neo đậu ở đó vào năm 1999 để củng cố các yêu sách chủ quyền. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi Cỏ Mây, và đã triển khai tàu để tuần tra đảo san hô đang tranh chấp nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Vụ việc hôm thứ Ba là vụ mới nhất trong một loạt va chạm hàng hải giữa Philippines và Trung Quốc, vốn đang vướng vào tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, bất chấp phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài Thường trực cho rằng các yêu sách của Trung Quốc không có giá trị nền tảng pháp lý. Bắc Kinh bác bỏ phán quyết đó. Lực lượng đặc nhiệm Philippines nói những hành động cưỡng ép và nguy hiểm của Bắc Kinh đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời kêu gọi đối thoại hòa bình và giảm bớt căng thẳng.
Trung Quốc Ngoại giao Bộ đã từ chối hướng dẫn phía Philippines thực hiện các giao dịch, biểu đạt sự phản đối mạnh mẽ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng hoạt động này là chuyên nghiệp và có chừng mực, hợp lý và hợp pháp. Trung Quốc một lần nữa kêu gọi phía Philippines chấm dứt các hành vi vi phạm và khiêu khích hàng hải, đồng thời kiềm chế thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp tình hình hàng hải.
Một đoạn thời gian lại, Trung Phi song phương đã thỏa thuận quản控 nhân ngoại giao局势, bảo trì沟通.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nói tại một diễn đàn ở Australia hôm thứ Hai rằng đất nước ông sẽ hợp tác trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc, nhưng sẽ phản kháng khi chủ quyền và quyền hàng hải của mình bị phớt lờ. Khác với lập trường thân Trung Quốc của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte, ông Marcos cáo buộc Bắc Kinh gây hấn trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bao gồm việc sử dụng vòi rồng, tia laser cấp độ quân sự và các chiến thuật va chạm để xua đuổi tàu của Philippines. Lực lượng đặc nhiệm Philippines nói hòa bình và ổn định không thể đạt được nếu không quan tâm đúng mức đến các quyền hợp pháp đã có từ trước tới nay và được công nhận của người khác. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.